nhờ việc lớn ở trong gia đình làm cho nó nhỏ, việc nhỏ tạo cho nó trở nên không, mới là người chân tu, không có chấp nhất. Còn chấp nhất chuyện này, chấp nhất chuyện kia là nó cô động và nó sẽ bành trướng và nó làm cho cái thế kẹt cho mình và không có tiêu được, thiêu dụng, thiêu sang suốt. Thiêu dụng thấy sang suốt là gì? Ngu muội mà không hay. Thấy không? Những kế hoạch tính cho thiệt kỹ, đo đi đo lại thiệt kỹ nhưng mà rồi cũng thất bại. Có phải ông trời làm không? Ừ. Người ta tính đủ kế hoạch hết, đề cao bao nhiêu số rồi ngày mai cũng thất bại. Còn đi trong con số thì còn lầm đường đi. Tính đi tính lại là lầm. Phải giữ một mạch số 1 tới số 9 rồi không phải quy không nó mới đúng số. Cái số 10 cũng phải quy không nó mới đúng số. Cái tiêu chuẩn của nó là không. Toán học tiêu chuẩn là không. Thấy chưa? Mà tâm thức của mình tiêu chuẩn cũng phải quy không nó mới thấy đạo. Cho người thế gian nói tôi tu đạo nói cái miệng mà còn chấp trong đạo, hơn thua vì đạo, suy tính vì đạo, luận thiết tưởng là mình là cao hay hơn người ta, rồi quên đưa sự thanh nhẹ của mình trở về với không, mà làm sao đạt tới quân bình. Cho nên phải biết quy không là giá trị, thì lúc đó mới kêu vào tu. Chứ nhiều người là luận thiết rồi tưởng thiết thét rồi chấp. Nhưng người tôi tu thì phải giới này. Nhưng mà bây giờ sao nó xảy ra giới này tôi chấp. Tôi không hiểu được từ cái giới này mà tôi phải bước qua cái giới kia, rồi tôi phải quán thông cái giới này tôi mới đạt tới cái chỗ kia. Nó không hiểu. Nó tới chỗ chấp nó đi thuộc lưu luôn. Cho nên người tu vô vi luôn luôn nó đưa những hình ảnh tới cho mình. Mà trong đó mình có cái chấp. Khi nó đến là mình chấp ngay. Nhưng mà mình phải nghĩ tới cái chuyện quan thông việc này. Tôi phải ở vị trí này và khai thác cái việc này ra. Và để tôi hiểu rõ hơn, hiểu rõ được cái này chừng nào thì tâm tôi nó được nhẹ chừng đấy. Tôi không nên thúc lui và tôi không vì đó mà tôi bỏ đạo. Tôi phải đi tới. Nhờ tôi tu vô vi ngày nay tôi mới thấy được cái này. Và tôi sẽ quán thông cái này và tôi vượt qua cái này tôi mới thấy đạo. Cho nên đạo nó cao sâu. Mà đạo nó cực mạnh ở trong trở lực. Mà cái trở lực đó mà mình không chịu bước qua đó thì cái trở lực nó tạo cho mình tâm tông. Cho nên nhờ cái trở lực đó mình mới đạt được cái dũng chí sẵn có trên mình. Cho nên nhiều người tu mà thử chút thì nó thôi bộ. Tự nó thôi bộ. Đi tới không nổi nữa. Rồi đâm ra chán ngang. Cái kỳ thật đó là cái bài học rất tốt và đưa cho chúng ta trọn lành và minh cảm chân lý hơn. Rồi đó tu một thời gian rồi xét như là ở thế gian bất cứ tôn giáo nào cũng bị vấp phải trong cái giờ thử thách. Cho nên nhiều người tu nguyện đi tu suốt đời nhưng mà rốt cuộc cũng bỏ đạo ra đời. Đó là qua cơn thử thách chịu không nổi. Chứ đâu phải tôn giáo nào không có thử thách đâu. Ở trong chùa cũng bị sự thử thách của chùa. Trong nhà thờ cũng bị sự thử thách của nhà thờ. Cư sĩ tại gia cũng bị sự thử thách của hoàn cảnh. Mà chịu không được là bị thôi bỏ. Thấy không? Cho nên mình tu là mình phải ý thức được. Cho nên những vô vi có phước là hiểu rõ là phần hồn là bất diệt, không sợ. Và thấy rõ cái quá khứ hoàn cảnh của chúng ta từ có đi tới không, từ không tới tới có. Mình nắm chắc trong tay rồi. Trước kia ở Việt Nam mình có tiền, có địa vị, bây giờ không rồi. Bây giờ mình đi tới có, rồi chắc chắn cái có là phải đi không. Đi tới chỗ không, mình hiểu rõ như vậy không phải đời đời của mình. Tha phương cầu thực không phải đời đời của mình. Hiểu được cái đó. Thì lúc nào mình cái tâm mình cũng không phải của mình. áo mình đang mặc cũng phải của mình, ngày mai họ lấy lại mình cũng phải đưa. Phải nhớ câu này thì cái tâm mình mới thanh thản, mình mới biết cái đường đạo. Trong cái không mà có thì mà đời đời mới giải quyết được. Mình tin nơi cái không mà có đó, nó là vô cùng sâu xa vô cùng và không bao giờ mất. Mình nghĩ hồi nhỏ mình khổ, gia đình mình khổ, rồi ngày nay mình cũng biết học được chút đỉnh, rồi mình ra đây bị đời nó vậy xéo, đó là qua cái cơn trui luyện mình cảm ơn đời rồi. Rồi bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình làm cái gì đấy? Mình phải cầu mong giải thoát. Mà muốn giải thoát mau lẹ thì qua cái cơn trui luyện rồi, cực trui luyện mạnh hơn hồi xưa, mình mới được thăng qua. Thì bất cứ cái chuyện gì khó khăn xảy tới, mình coi nó không ăn chung gì. Vì mình đã thử qua một lần rồi, thì lần sau có thể qua được. Cho nên ngồi thiền giờ trước qua được, thì giờ sau tôi nhất định tôi cương quyết là tôi vẫn qua được. Mà nếu tôi thiếu ý chí, tôi thoái bộ thì không qua được. Thế chưa? Thì lúc đó mình mới thấy giá trị của ý chí là cái gì. À, thì cảnh đời bây giờ mình không có ham, nghĩa là ồ đằng kia tiền nhiều, công chuyện này ít, không có đủ ăn, tôi bỏ này cái nọ. Cái gì kêu mà không đủ ăn? Tôi ăn không hết. Mà tôi đặt lòng tham thì có ngày nha, vì cái tham đó nó quen rồi, rồi vượt qua bữa sau mình nghĩ cái việc này đi làm việc khác, mình cứ chê hoài đó, thành là không có việc làm, rồi gây ra sự khổ cho nội tâm. Việc gì đưa đến, việc lớn cũng làm, việc nhỏ cũng làm, việc nào tôi cũng có thể sống được. Vì tôi không có bao giờ xa không cả. Tôi có cái pháp trong tâm, tôi có sự hít thở đồng đều như nhân loại, tôi không có thiếu. Thì làm sao tôi khổ? Lúc nào tôi cũng vui thì người tôi nên từ. Đó. Thì ở đâu mình cũng không chấp vào trong công việc. Cho nên chúng ta luôn luôn nghĩ về cái cõi âm, âm phủ, người ta muốn lên có một hơi thở ở dương gian dễ gì mà có. Thấy không? Một người ở trong khám tù bây giờ muốn được tự do thì chúng ta làm sao có được. Mà ngày nay chúng ta có, chúng ta được trang chê chỗ nào. Hạnh phúc vô cùng. Cho nên đặt cái vô trong cái chu trình kiên nhẫn, từ từ sẽ đi đến, vạn sự cũng sẽ thông, đời cũng như đạo. Ăn thua sự kiên trì trong tâm thức của chính mình thôi. Thấy cái nào mình cũng thấy là sung sướng. Biết được cơ thể này là cấu trúc bởi sự siêu nhiên, thì trời đất ở trong ta và sát trong ta, đất ôm ấp ta, không bao giờ bỏ ta. Chúng ta không nên dùng cái tâm thức dị biệt với người này và người kia. Trời ban cho chúng ta cái tình yêu bao la lớn rộng, thì chúng ta phải ban cái tình yêu bao la lớn rộng cho tất cả mọi người. Đó mới kêu một người đạo. Trên những người vô vi, bình tâm một chút, nghe lại những cái gì tôi nói, và những tài liệu đã thâu thập được, và những hình ảnh đã thấy, và phương pháp đã công phu lập lại sự thanh tịnh, thì thấy ngay trong nhà ta, của ta đang ở là đạo hết. Vì mình làm lập lại sự quân bình, mình dồn thấy ai cũng quân bình. Mình thấy vợ con mình cũng có thể đi tới chỗ quân bình như chính mình, thì cái vườn hạnh nó tràn đầy trong giá cá rồi. Thấy họ không có ngu. Mình tưởng làm là họ ngu, họ đâu có ngu. Tất cả mọi người đều khôn hơn ta. Ai cũng biết thủ thế trong sự sống có lẽ sống hết, chứ đâu có ai ngu. Cho nên mình đừng có hiểu lầm người đó là ngu. Mà hiểu rõ chính mình là ngu thì mình mới tiến bộ, đợi đợi được. Còn cho người khác là ngu không bao giờ mình tiến nổi. Mình kẹt rồi. Mình kẹt cái thế ta đây là mình không tiến nổi. Cho nên công cao ngạo mạn, chấp ta ngã mạn. Nhiều khi cho cái đạo thì đi chưa đến đâu, tưởng cái đạo mình hay hơn cái đạo người. Rồi người ta xâm chiếm mình như không. Mình phải hạ mình xuống học. Bất cứ ở nơi nào đến tôi cũng học. Tôi có thiền đường là để cầu đạo và học đạo, thì tôi không có quyền dạy đạo ai hết. Đạo ông trời, đại đạo. Mỗi người có gia đình thì thực thi cái đại đạo ngay trong gia đình họ. Họ biết thương con, thương vợ, đó là họ thương xã hội ở tương lai. Những người đó sẽ nối tiếp làm xã hội ở tương lai. thì mình phải hiểu cái rõ ràng cái đại đạo là gia đình của mình, à, thích hợp với quần chúng, mình phải lo cho nó xong đâu đó trật tự. Rồi tâm đạo, cái đó là đạo trời ở bên trên, cộng với cái tâm đạo rồi của người nó sáng suốt, gia đình nó vui tươi, tâm thức cỡ mở, à, việc làm nào cũng là cao quý hết, việc nào nào cũng là cái sự đóng góp cho quần chúng, chứ không phải tư lợi của chính mình. Cứ nghĩ vậy thì mình mới hiểu cái phước của trời ban ở chỗ nào. Ông cần bông chôn xem thầy tướng vô thanh tịnh là tướng mình trong đó chứ không đâu. Nên người tu vô vi nó không bàn thờ, nó không lễ bái nhiều, nhưng mà chính tâm nó biết tu mà trở lại quân bình, nó biết thương yêu và kính phục ngay cả đứa bé, chứ không phải là coi đứa bé là không có giá trị. Nó thấy đứa bé tu nhiều kiếp, nó mới được sống ở trong gia đình sung túc. Rồi nó dòm lại cái kiếp sống của nó hồi đó, gia đình cha mẹ lũng cũng khổ cực, buồn tuổi đủ chuyện, thì nó thấy nó không có cái hạnh phúc bằng đứa con nít bây giờ. Thấy không? Càng tu càng thấy sự tiến bộ của nhân loại, kể cả đứa con nít mới đến đây nó cũng đã tiến bộ nhiều kiếp rồi, nó mới được cái hạnh phúc đó. Bây giờ chúng ta ngày nay biết được tu là đại hạnh phúc, người lớn biết suy xét và biết vun bồi cái ý chí để tu, cái điều đó là điều cần thiết nhất, phải nung nấu trong tâm hồn và thấy rằng ta không phải là người ở đây. Đừng có lầm tưởng ta là người ở đây. Ta không phải người ở đây. Ta người ở nơi vô cùng thanh nhẹ, thì phải trở về với sự vô cùng. Việc làm, tâm thức đều hướng về sự vô cùng, thì chúng ta không có chấp ta ngã mạn nữa, mà chỉ biết sự thực hiện, sự thương yêu, và thương yêu mình trước mới ảnh hưởng người khác. Xây dựng cho mình trước mới chỉ cách cho người ta tự thức và tự tu. Còn không biết xây dựng cho chính mình, thân mình mà mình không biết thương, mình đi bắt nó đi hút xì ke, bắt nó đi nhậu, bắt nó ma túy này kia cái nọ rồi, bắt nó nói chuyện thị phi, chửi người này, hóng hách người kia, có phải cái tội của phần hồn? Cái người, cái phần hồn nó không biết thương cái xác của họ đang ngự, cũng như người có cái nhà mà không biết lo cho cái nhà sạch sẽ, là bắt cái xác này làm sai, là cái lỗi của phần hồn chứ không phải lỗi của cái xác. Cho nên cái căn nhà là cái xác đó, cái nhà của phần hồn là cái xác đó. Nhưng mà mặt mày càng ngày càng suy sụp thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm? Đâu phải ông trời, đâu phải bạn bè, nhưng mà chính phần hồn làm sai. Có cái gì nó quá nhiều, tình dục quá nhiều, hơn thua quá nhiều, nhậu nhẹt quá nhiều, hút sách quá nhiều, thì nó phải bệnh hoạn. Cờ bạc quá nhiều nó cũng hư. Thấy chưa? Thì những cái đó chúng ta không nên. Và ý thức được, phải vun bồi, phải giữ lại cái căn bản, để nhớ lại cái lúc ta đến rồi, cái lúc ta đi, chúng ta trở về với thanh nhẹ. Khi đến với thanh nhẹ thì phải trở về với thanh nhẹ, nó mới đúng luật trời. Thuận thiên giá tồn mà nghịch thiên giá giống, nghịch ông trời là phải hư rồi. Mà thuận ông trời là đâu có chết. Cho nên người tu như tại sao nói xuất hồn là thuận ông trời, hướng về thanh nhẹ là thuận ông trời, còn hướng về sự nặng nhọc là nghịch với ông trời, phá khoái. Mà phá khoái chỗ nào? Phá khoái cái xác đó. Ông trời nếu bớt tình dục mình gia tăng tình dục, ông trời mới bớt nhậu nhẹt mình ta gia tăng nhậu nhẹt, có phải mình phá khoái cái thể xác này không? Ai chịu tội? Hồn chịu tội. Cho nên tội hồn chưa hoàn tất, mà chưa không có thấy hỏi tội của mình, rồi trắc ẩn ở trong tâm, rồi biểu hộ lấy cái tội và chưa lấp lấy cái tội, thì càng được siết chặt cái tội, nó siết chặt nó mới tạo thành cái nghiệp. Nào, giấu giếm chuyện này, giấu giếm chuyện kia, giấu giếm chuyện nọ, rồi sanh cái tập quán xấu, rồi làm bậy, rồi thét, rồi hại mình mà thôi. cái nghiệp nó càng ngày càng trói buộc nặng hơn, tu bất thành mà đời không yên. Đừng tưởng nơi tôi giàu rồi tôi có thế lực rồi tôi không bị cái gì. Suốt cả một cuộc đời không có bị con muỗi cắn cũng phải chết, đó là luật rồi. Mà chết rồi sẽ đi đâu? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên người tu phải hiểu cái điều này, hiểu được điều này thì dễ tu hơn. Khi mình xảy ra một cái vụ gì, mình đặt cái câu hỏi rằng rồi sao, rốt cuộc rồi đi đến đâu. Mình hỏi tới một chặp thì thấy thì tai hại nên sẽ về với chính mình. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ tôi chửi người đó ít gì tôi thắng nó là tôi hơn sao? Không. Tôi thắng nó thì tôi sợ nó thắng lại tôi. Tôi phải bố trí cái tinh thần mà để tôi chống nó. Thì tôi phải bị trói buộc bại tại cái khẩu nghiệp của tôi không? Tôi mở miệng ra chửi người ta mà. Thì thế nào người ta phải chửi lại. Mà tôi hâm ra thì thế nào người ta có cách đã hại tôi. Thì tôi phải lo cái vụ tương lai người ta sẽ hại tôi. Thì phải tôi trói buộc vào chỗ đó. Tự tôi trói tôi. Mà nếu tôi thực hiện tình thương và đạo đức tôi đâu có bị cái đó. Tôi đâu có lo. Tôi không có làm cái chuyện sai quấy thì tôi ngủ nửa đêm tôi không sợ người ta gõ cửa tôi. Nếu mà tôi người làm bậy thì người ta gõ cửa tôi sợ rồi. Mà tôi người đàng hoàng tôi đâu có sợ gì. Cảnh sát tôi gõ cửa mở cửa vô có tội gì đâu. Thế chưa? Cho nên con người đừng có phạm luật trời. Phạm luật đời là sẽ phạm pháp ở đời. Cái tâm nó tạo cái chuyện xấu rồi liều mạng nó phạm pháp. Còn mình biết luật trời rồi mình đâu có. Luật trời đang xây dựng và đang dẫn tiến cho chúng ta tiến tới. Thì tại sao chúng ta còn tham chuyện đời nữa? Chúng ta phải rời bỏ chuyện đời và thuận với trời để có cái cơ duyên đến đây học và làm những điều phước đức mà trời ban cho ta có sự sáng suốt tùy theo khả năng của chúng ta. Rồi một ngày nào chúng ta phải về chứ, về cái chỗ đời đời bất diệt. Tại sao chúng ta không nghĩ đến vấn đề đó mà cứ nghĩ chuyện hơn thua thế gian mà để trói buộc tâm thức của chúng ta? Nào, ngay trong gia đình vợ chồng cãi qua cãi lại là cũng buộc rồi. Mà tha thứ và thương yêu hết rồi, gặp đâu thấy vui, bạn thôi. Đó, nhờ với nhau mà tiến, nhờ sự kích động đả phá với nhau mà thức tâm, mà thấy sự sai lầm của mình, thấy sự bê trễ của mình, mà thức tâm để đi về. Thì tất cả trong gia can đều tốt đẹp và lập lại cái vườn hạnh trật tự, rất quý giá. Thì người ta nói người tu được phước là chỗ đó. Nó nhờ một chút thanh tịnh là nó nghĩ ra biết bao nhiêu cái chuyện hay để xây dựng cho cuộc đời của nó. Mà nó thiếu thanh tịnh thì không thế nào mà làm cho nó biết cái chuyện quý giá vô cùng. Nó chỉ hương thơ hơn thua một chút thôi. Nghĩ chập nó thấy mệt. Vì tại sao? Nó không có tập trung. Còn ở đây người ta soi hồn rồi. Cái mới soi hồn thì cả công chuyện nó xuất phát ra. Rồi thét nó mở điều rồi, nó muốn nghĩ cái gì nháy con mắt rồi ta nghĩ rồi. Ta biết cái lợi cái hại trước mắt. Ta cần nhẫn nhịn để người ta qua. Thì cái nhịn mà qua được là cái nhẹ nhàng. Mà cái động loạn gây hấn trói buộc đó là cái nặng trược. Rất phân minh. Cho nên con người có ba giới, có thượng, trung, hạ, có bộ đầu, có tim, có thận, có ba giới quan trọng. Mà ba giới đó là mình kiểm soát mà chưa hề chịu kiểm soát, mà cứ để người ta kiểm soát, hướng ngoại về tình dục, vì hơn thua, vì lợi lộc, thì bị ở ngoài kiểm soát rồi mình đâu có kiểm soát. Mà mình trở về buông bỏ tất cả thì mình mới là kiểm soát. Mình không có cho nó dây động nữa và để cho nó trở lại với trật tự thanh nhẹ quân bình. Cho nên này có cái pháp luân thường chuyển đó là lập lại trật tự đó đó của tam giới. Mà tam giới đã từ trược mà trở nên tam thanh. Thấy chưa? Khi tam thanh thì xuất ngôn cứu khổ bao vui và hướng độ người ta tiến tới cái chỗ sáng suốt thay vì động loạn. Dù một câu nói chơi nhưng mà cũng mở trí cho tất cả mọi người. Vì nó càng nói càng đem sự thanh nhẹ và xác nhận trong sự căn bản mọi người tự thức được họ có như vậy và họ sẽ làm được như vậy. Chứ không phải là đã phá hay là để cho người ta ý lại. Để người ta tự thức tâm và người ta tự đi mới là giá trị. Cho nên vô vi đâu có để cho người ta ý lại, để người ta tự thức tâm và tự đi. Mà mọi người có khả năng hết, có thể xây dựng được hết. Không phải đợi một người truyền pháp tới xây dựng. Chính ta chịu làm đúng như vậy là ta thấy rõ ràng. Mà nó mở theo tuần tự khả năng tu học tùy hoàn cảnh duyên nghiệp của mọi người. Tháo gỡ tùy thì duyên nghiệp hoàn cảnh của mọi người. Rất rõ ràng. Thì càng tu càng mở, càng tu càng tiến, càng tu càng thấy sự sai lầm của chính mình. Nhờ sự sai lầm đó mình mới đi tới cái chỗ toàn hảo ở tương lai. Nên nhiều người tu nói tôi tu 5 tháng tôi thấy nhẹ, nhưng mà chưa bình tĩnh. Mà nếu thanh tịnh rồi dòm lại, tôi lỡ lọc cho tôi rất nhiều. Lỡ rất nhiều mà chưa có thể tả cho người khác nghe được. Vì trình độ chưa có. Mà trình độ đầy đủ rồi thì nó ra tự nhiên. Câu thi lời thơ ra đầy đủ mà cô đọng trong ý nghĩa thông suốt, không bị kẹt. Thấy không? Cho nên biết cái điểm là vô cùng là vậy. Cho nên tới đó mà chúng ta được mở chút vậy thì cũng đủ mừng. Rồi tương lai chúng ta sẽ mở nhiều nữa. Mở tới vô cùng thì giới nào chúng ta cũng khai thông. Nắm được cái chìa khóa thanh tịnh là được rồi. Cứ nhớ hai chữ, bốn chữ thanh tịnh và sáng suốt. Thanh tịnh sáng suốt nhất định phải đạt tới cái đó thì vạn sự đạt thành. Còn động loạn là điên đảo. Khi một cơn động loạn xảy ra, chúng ta phải cố gắng dẹp hết. Cho nên tôi dày công thuyết pháp ở trong những cái băng là để những các bạn nào mà bị động loạn bấm liền nghe liền, nó phải êm liền thì mình so sánh tại sao hồi nãy tôi động loạn bởi vì tôi nghe băng tôi êm. Là người hành giả thuyết ra đó là họ đã hành rồi, từ cái trược họ đã tới cái thanh, họ từ trong hoàn cảnh tôi họ đã thoát ra, họ từ trong đống lửa đã thoát qua ra, từ trong đống bùn họ đã thoát ra. Cho nên tôi nghe tôi thấy thông cảm vô cùng. Chính họ là tôi mà tôi là họ. Thì tôi có thể xóa bỏ tất cả những sự động loạn trong nội tâm. Thấy chưa? Rồi bây giờ tôi cố gắng đi nữa. Tôi là họ thì lúc đó tôi sẽ cứu được nhiều người. Lúc đó tôi mới kêu tay nắm tay với người truyền pháp. Mà chuyển khắp cả càn khôn vũ trụ. Làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Thấy không? Giai đoạn đầu mình còn mượn, cái giai đoạn sau rồi mình tự thuyết rồi đâu có mượn nữa. Mà mình đã học cái khóa thần học nào. Nhưng mà kỳ thật mình mỗi đêm sơ hồn pháp luân thiền định là mình bước vào trong khóa thần học siêu nhiên. Chứ không phải ngồi đó mà chơi đâu. Có học đàng hoàng. Học là gì? Học để lập lại trật tự trong tư tưởng. Mà bên nào mình cũng sửa và lập lại trật tự thì sau này mình xuất phát ngôn ngữ trật tự. Người ta đi học, thằng học là học cái trật tự của ông thánh này, ông thánh kia, ông thánh đó. Rồi họ mới dưa trong đó họ thuyết giảng. Rồi mình ở đây mình lập lại trật tự của khối óc, của tim, của thận. Rồi mình xuất ngôn điều hòa như vậy là ở trong thần giới rồi. Hiểu không? Cho nên cái phương học này thấy rất đơn giản, không ai giúp mình. Nhưng mà kỳ thật có chư tiền chư Phật giúp mà mình không hay, vì không có cho mê tín. Và để mình duyên kiến mình mới hay. Khi mình duyên kiến rồi á, mình thấy người nào đã giúp mình từ lúc mình mới tu tới lúc mình tương ngộ, cũng vì đó mà thôi. Cho nên đừng có nói ô ông Tám ông chỉ pháp, không có thờ và không có ông thần thánh nào. Có hết, trong tâm có hết. Tập Quan Thế Âm thì có Quan Thế Âm. Bởi vì nếu có là phải chứng. Đập Đức Di Đà thì phải Đức Di Đà chứng. Niệm tới Đức Di Lạc, Đức Di Lạc phải chứng. Thấy chưa? À, niệm tới Thượng Đế, Thượng Đế chứng. Vì tại sao Ngài phải chứng? Vì sự liên hệ chính Ngài đã cấu tạo chúng ta ra. Và Ngài sẽ cứu độ chúng ta trở về. Thì cái chấn động lực này nó tương đồng với chấn động lực trên kia. Thì tâm động thần thi. Cho nên chúng ta nghĩ tới chân chánh. Nghĩ cái sự dũng chí bác ái từ bi của Ngài đã hướng độ chúng ta. Và chúng ta thành kinh đi về với Ngài. Thì không bao giờ Ngài bỏ chúng ta. Thực tế là chúng ta đi trực tiếp thay vì gián tiếp. Nhưng người khác để hình ông Thượng Đế quỳ lại, chắc gì ông Thượng Đế đứng đó. Mà tâm ta tưởng Ngài thì bí mật con ma không biết, con quỷ không biết. Mà tâm ta tưởng tới Quan Âm thì Quan Âm biết, con ma con quỷ không biết. Chúng ta không làm hành động bên ngoài mà để cho khối trượt học và lăng áp ta. Và chúng ta lấy sự thanh tịnh bên trong hướng thượng. Cho nên người tu vô vi phải có căn nguyên nhẹ nhàng mới tu được. Mà người lôi thôi thì phải mượn bên thần lực giúp đỡ một thời gian. Rồi mới bước qua rồi cũng phải tự chủ. Cho nên người ở cuộc đời bị nhiều sự gian lao, khổ cực, sự kích động của hoàn cảnh. Nó đã nhờ cái hoàn cảnh nên nó vung bồi dũng chí. Và sự lưu manh ác ôn của nó cũng vậy. Ngày nay nó thức tâm, nó thấy đó, tôi nhờ đó ngày nay tôi có dũng chí. Thế tại sao vô vi không cần hỏi lý lịch của ai? Người nào muốn tu là tu. Giữ thiệt giữ cũng tu được. Giữ chừng nào nó mới biết sử dụng cái dũng chí của nó. Mà từ cái ác ôn thế gian mà nó chuyển biến một cái là toàn thiện, toàn giác. Không sao. Thế đằng này không có chấp. Ai tu cũng được. Ai muốn hành cũng được. Kể sai mới biết sự sai lầm của chính mình, sửa sai nó mới đi tới toàn thiện. À, có nhiều người nói ôi người đó sai quá, ở sâu ở ác cho nó tu chi, không được. Vì đại từ bi, Thượng Đế, đạo của Thượng Đế là đại từ bi, là Ngài phải giúp bất cứ những người sai lầm được trở về với sự sáng suốt. Cũng là con Ngài mà thôi, không có chịu kêu bỏ. Trừ phi nó không chịu về với Ngài thì không làm sao được. Chứ còn Ngài không có quyền bỏ con Ngài. Chứ người tu vô vi đạt rồi thì không có quyền làm điều ác, chỉ nghĩ chuyện thương yêu và xây dựng. Không có được quyền làm điều ác, có quyền điều làm điều thương yêu và xây dựng. Nó khác hẳn. Thì những người tu mà dùng tâm trí thật sự tu thiền rồi, muốn làm điều ác, muốn nói điều ác thì cái tâm nó khó chịu, chịu không nổi, miệng.